Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2022. Hãng công nghệ Apple của Mỹ được cho là đã thêm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông vào ứng dụng bản đồ dò đường của họ sau khi phía chính quyền Việt Nam lên tiếng và mối nguy bị người dùng Việt Nam tẩy chay. Những tin tức nổi bật khác về Việt Nam và thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có phi hành gia Trung Quốc trở về trái đất sau sứ mệnh kéo dài 6 tháng trong không gian, các biện pháp nới lỏng COVID chắp vá của Trung Quốc gây hoang mang trong người dân, Tổng thống Ukraine nói lực lượng phòng không nước này bắn hạ hầu hết tên lửa của Nga, nhóm G7 hạn chế khả năng tài trợ của Nga cho cuộc chiến ở Ukraine bằng mức trần giá dầu, người hâm mộ World Cup tuyệt vọng tìm đến chợ đen để mua vé xem các trận đấu ở Qatar, và các tin khác mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Hãng công nghệ Mỹ Apple được cho là đã thêm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông và ứng dụng bản đồ dò đường của họ sau khi phía chính quyền Việt Nam lên tiếng, một vị quan chức nhà nước được báo chí trong nước dẫn lời cho biết. Theo đó, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết đến chiều ngày 5 tháng 12, hai quần đảo này đã hiển thị trên ứng dụng bản đồ trên các thiết bị của Apple như iPhone, iPad và MacBook. Apple có động thái này sau khi cơ quan này gửi công văn đến yêu cầu họ bổ sung hai quần đảo này vào bản đồ hôm 1 tháng 12, cũng theo Tuổi Trẻ. Sau khi nhận được công văn của Việt Nam hôm 2 tháng 12, hãng công nghệ này cho biết việc hai quần đảo không hiển thị trên bản đồ là do lỗi kỹ thuật và hứa sẽ sửa trong vòng 1 đến 2 ngày. Các sản phẩm của Apple được đông đảo người dân Việt Nam sử dụng. Việc hãng này không hiển thị các quần đảo mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông đã khiến người dân nước này bức xúc. Trường Sa và Hoàng Sa là hai quần đảo mà Việt Nam đang có tranh chấp với Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố họ có chủ quyền lịch sử đối với cái gọi là đường chính đoạn, bao trùm hầu hết Biển Đông, và hai quần đảo nằm trong đường chính đoạn trên, vốn đã bị Việt Nam và Tòa trọng tài thường trực BCA bác bỏ. Tuy nhiên, không rõ liệu Apple điều chỉnh ứng dụng bản đồ của họ chỉ ở thị trường Việt Nam hay trên toàn thế giới, vì theo ghi nhận của VOA, tại Mỹ, bản đồ của Apple hiển thị hai quần đảo này hoàn toàn không thể hiện tên quần đảo cũng như tên của từng hòn đảo. Trên diễn đàn của báo Thanh Niên, một độc giả có tên là Binh219 bình luận về việc này như sau: Apple sản xuất tại Trung Quốc nên phải làm theo lệnh của Trung Quốc, và cũng có lời kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Apple nếu hãng này không sửa đổi sai sót.
Hai nguyên thủ của Hàn Quốc và Việt Nam họp thượng đỉnh ở Seoul hôm thứ Hai mùng 5 tháng 12 và nhất trí nâng tầm mối quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện, hãng thông tấn Yonhap và tờ The Korea Times loan tin. Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc từ hôm mùng 4 tháng 12 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông Phúc là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm Hàn Quốc kể từ khi ông Yoon Suk-yeol trở thành tổng thống của nước chủ nhà hôm mùng 10 tháng 5. Yonhap mô tả ông Phúc là quan chức cao cấp số 2 ở Việt Nam trong cơ chế chính trị Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối toàn diện và trực tiếp. Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo số 1 trên thực tế. Yonhap và The Korea Times tường thuật rằng Tổng thống Yoon và Chủ tịch Phúc cam kết tăng cường hợp tác giữa hai nước về chiến lược, an ninh, công nghiệp và chuỗi cung. Vẫn theo hai cơ quan báo chí của Hàn Quốc, trong cuộc họp báo sau khi họp thượng đỉnh với ông Phúc, ông Yoon phát biểu rằng trong 30 năm qua, hai nước Hàn Quốc và Việt Nam đã tạo nên một trường hợp mẫu mực về quan hệ song phương hợp tác và cùng có lợi, với tiến bộ to lớn trong hợp tác thương mại và đầu tư. Trên cơ sở những thành tựu này, chúng tôi muốn mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ Hàn-Việt thông qua thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Tổng thống Yoon nói thêm. Về phần mình, Chủ tịch Phúc phát biểu, tôi tin tưởng rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sẽ mang lại một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương và đóng góp vào an ninh và hòa bình quốc tế. Với quyết định mới nhất này, Việt Nam giờ đây có thêm một đối tác chiến lược toàn diện bên cạnh đúng ba nước khác là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Một bài viết về chuyến thăm của Chủ tịch Phúc đăng trên trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam có đoạn: trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc để đóng góp cho tự do, hòa bình và thịnh vượng ở khu vực, ASEAN được xác định là khu vực quan trọng nhất và Việt Nam là đối tác vô cùng quan trọng của Hàn Quốc. Điều này được Tổng thống Hàn Quốc xác nhận trong cuộc họp báo với phát biểu rằng Việt Nam là đối tác cốt lõi của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc và sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc-ASEAN. Tin cho hay là hai nước đã ký kết 3 hiệp định và 6 bản ghi nhớ về sự hợp tác nêu trên. Trong đó nổi bật là một bản ghi nhớ về gia tăng hợp tác về khoáng chất hiếm. Việt Nam là nước có trữ lượng đất hiếm nhiều thứ hai trên thế giới và là một đối tác quan trọng trong chuỗi cung dành cho Hàn Quốc, một nhà sản xuất lớn về các con chip. Các công ty Hàn Quốc là những nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam với vốn đầu tư tổng cộng lên đến 30 tỷ đô la, Chủ tịch Phúc ghi nhận. Ông và Tổng thống Yoon nhất trí rằng hai nước sẽ nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la vào năm 2023 và 150 tỷ đô la vào năm 2030, theo tường thuật của báo chí Hàn Quốc.
Việc nới lỏng một phần các biện pháp hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt nhất thế giới dường như đã gieo rắc sự hoang mang trên khắp Trung Quốc vào ngày 5 tháng 12. Tại thủ đô Bắc Kinh, cư dân bày tỏ cảm xúc lẫn lộn về những thay đổi. Một người đàn ông hài lòng rằng các phương tiện giao thông công cộng không còn cần xét nghiệm COVID nữa và hy vọng đây là bước đầu tiên để mở cửa trở lại sau đại dịch. Trong khi đó, một số người khác nghi ngờ về sự hợp lý đằng sau động thái này.
Họ chỉ thay đổi các biện pháp khi họ muốn. Ví dụ, một trung tâm mua sắm có thể mở cửa trở lại vào thứ Bảy mùng 2 tháng 12, nhưng mọi người chỉ được thông báo vào tối thứ Sáu mùng 1 tháng 12. Tôi thấy rất lạ và ngạc nhiên, vì bây giờ có nhiều ca lây nhiễm hơn, nhưng họ lại mở cửa trở lại trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, việc ngồi trong nhà hàng ăn vẫn bị cấm, nhưng tôi đoán nó sẽ sớm được cho phép.
Các biện pháp không khoan nhượng của Trung Quốc tương phản rõ rệt với phần còn lại của thế giới, nơi phần lớn các nước đã quyết định sống chung với virus corona. Cách tiếp cận nghiêm ngặt của Trung Quốc đã tác động xấu đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và gây căng thẳng tinh thần cho hàng trăm triệu người dân ở đây. Hàng chục sinh viên Trung Quốc hôm 4 tháng 12 đã biểu tình tại một trường đại học ở tỉnh miền Trung Vũ Hán nhằm phản đối các chính sách COVID của trường. Việc này diễn ra sau một loạt các cuộc biểu tình chống phong tỏa vào cuối tháng trước. Đây là việc thể hiện sự bất mãn lớn nhất của công chúng ở Trung Hoa Đại Lục kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Theo các nguồn tin của Reuters, Trung Quốc cũng sẽ sớm thông báo nới lỏng xét nghiệm trên toàn quốc và cho phép cách ly một số trường hợp dương tính cùng những người tiếp xúc gần tại nhà thay vì tại các cơ sở của chính phủ. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin ba phi hành gia Trung Quốc hạ cánh trở lại trái đất hôm 4 tháng 12 từ tàu vũ trụ Thần Châu 14, kết thúc sứ mệnh kéo dài 6 tháng trên trạm vũ trụ của nước này, theo Reuters. Ba phi hành gia gồm chỉ huy Trần Đông và các thành viên Lưu Dương và Thái Húc Chiết là những người đã giám sát giai đoạn xây dựng cuối cùng, then chốt, tại trạm vũ trụ và hoàn thành chuyến đi vào cuối tháng 11. Tất cả đều cho biết họ cảm thấy khỏe mạnh sau khi hạ cánh trong một đoạn ghi âm được phát sóng trên đài CCTV. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nói rằng tàu vũ trụ hạ cánh xuống địa điểm Đông Phong ở khu tự trị Nội Mông phía Bắc Trung Quốc lúc 8 giờ 9 phút tối giờ địa phương, với các nhân viên từ cơ quan vũ trụ tuyên bố toàn bộ nhiệm vụ bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 là một thành công hoàn toàn. Phó Giám đốc Kỹ thuật của Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc Thiệu Lợi Dân nói,
chúng tôi đã hoàn thành các nhiệm vụ trên quỹ đạo theo đúng kế hoạch. Các phi hành gia đều trở về trong tình trạng sức khỏe tốt và mọi thứ được thực hiện theo đúng kế hoạch. Toàn bộ chuyến bay có người lái diễn ra hoàn hảo, không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra.
Hôm 30 tháng 11, một phi hành đoàn mới gồm 3 phi hành gia Trung Quốc đã đến trạm vũ trụ Thiên Cung trên tàu Thần Châu 15 để thay thế cho nhóm này. Đây được cho là một cột mốc quan trọng trong chương trình không gian có người lái kéo dài 3 thập kỷ của Trung Quốc, lần đầu tiên được phê duyệt vào năm 1992. Trạm vũ trụ này cũng đánh dấu sự khởi đầu cho việc có mặt lâu dài của Trung Quốc trong không gian. Việc xây dựng trạm Thiên Cung bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái và Trung Quốc có kế hoạch giữ trạm vũ trụ này hoạt động ít nhất 10 năm nữa, cũng như kỳ vọng có các sứ mệnh thương mại trong vài năm tới. Một mức giá trần của nhóm G7 đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12 giữa lúc phương Tây cố gắng hạn chế khả năng tài trợ cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine, mặc dù Nga đã tuyên bố sẽ không tuân thủ biện pháp này ngay cả khi phải cắt giảm sản xuất, theo Reuters. Các quốc gia G7 và Australia hôm 2 tháng 12 đồng ý mức giá trần 60 đô la một thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga sau khi các thành viên Liên minh châu Âu vượt qua sự phản đối từ Ba Lan, quốc gia vốn muốn giá dầu này thậm chí còn thấp hơn nữa. Nga là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak gọi đây là sự can thiệp thô bạo trái với các quy tắc thương mại tự do và sẽ gây bất ổn hơn nữa cho thị trường. từ Điện Kremlin, người phát ngôn Dmitry Peskov nói về phản ứng của Nga.
Vâng, một quyết định liên quan đến phản ứng của Nga đối với mức giá trần đang được chuẩn bị ngay lúc này. Nhưng điều rõ ràng là chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ mức giá trần nào.
Thỏa thuận của G7 cho phép dầu của Nga được vận chuyển đến các nước bên thứ ba bằng cách sử dụng tàu chở dầu của nhóm G7 và EU, các công ty bảo hiểm và tổ chức tín dụng, chỉ khi dầu được mua ở mức 60 đô la một thùng hoặc thấp hơn. Các công ty trong ngành và một quan chức Hoa Kỳ cho biết vào tháng 10 rằng Nga có thể tiếp cận đủ tàu chở dầu để vận chuyển phần lớn dầu vượt quá giới hạn cho phép, nhấn mạnh vào các giới hạn của kế hoạch đầy tham vọng nhất nhằm hạn chế doanh thu thời chiến của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết mức giá 60 đô la một thùng còn quá cao để ngăn Nga tiến hành chiến tranh ở Ukraine. Ông Zelensky cho rằng đó không phải là một quyết định nghiêm túc khi đặt ra giới hạn như vậy đối với giá của Nga, vì ông cho rằng điều này khá thoải mái đối với ngân sách của một quốc gia khủng bố. Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga và gửi hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng không của nước ông đã bắn hạ hầu hết các tên lửa của Nga nhắm vào Ukraine hôm 5 tháng 12 và rằng các công nhân năng lượng đã bắt đầu công việc khôi phục nguồn cung cấp điện. Trong một thông điệp bằng video gửi đến người dân Ukraine hôm 5 tháng 12, ông Zelensky nói:
Tôi xin cảm ơn lực lượng phòng không, công nhân năng lượng và người dân của chúng ta. Lực lượng phòng không đã bắn hạ hầu hết các tên lửa. Người dân của chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Vinh quang cho Ukraine.
Các quan chức Ukraine nói Nga đã tiến hành đợt không kích mới nhất vào Ukraine hôm 5 tháng 12, phá hủy nhà cửa ở miền nam nước này, làm mất điện ở miền bắc và giết chết ít nhất 2 người. Các lực lượng Nga đã tăng cường nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây khi họ buộc phải rút lui trên một số mặt trận, gây ra mất điện lớn khi mùa đông bắt đầu. Ukraine chỉ mới bị mất điện theo lịch trình trở lại từ ngày 5 tháng 12 thay vì mất điện khẩn cấp mà nước này phải chịu kể từ các cuộc tấn công lan rộng của Nga vào ngày 23 tháng 11, được xem là vụ tấn công tồi tệ nhất nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bắt đầu từ tháng 10. Nga cho biết các cuộc tấn công được tiến hành để làm suy yếu quân đội Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc rằng các cuộc tấn công của Nga rõ ràng là nhắm vào thường dân và do đó cấu thành tội ác chiến tranh. Những người hâm mộ bóng đá không có vé vào xem các trận đấu của giải vô địch thế giới World Cup ngày càng tập trung tại các sân vận động đông đúc ở Doha để mặc cả với những tay bán lậu. Những người đang lặng lẽ đẩy giá vé xem các trận đấu được hâm mộ lên tới 10 lần giá chính thức. Họ dường như không nản lòng trước các cuộc tuần tra của cảnh sát, camera quan sát và luật cấm hành vi này ở quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh. Một người bán vé từ Pháp nói với Reuters rằng việc bán vé cộng với tiền kiếm thêm được đã giúp ông có đủ tiền để chi trả cho việc ở lại tới trận chung kết.
Một thị trường chợ đen đang hình thành. Tôi bán vé những trận đấu có thể kiếm lời nhất.
Người đàn ông giấu tên cho biết ông tính tiền những cổ động viên cuồng nhiệt nhất với mức chênh lệch 1.000% cho vé xem các trận đấu được săn đón có sự góp mặt của các ngôi sao như Messi và Cristiano Ronaldo. Những người bán vé có kinh nghiệm khác đã tới Doha để kiếm tiền từ giải World Cup, sự kiện bóng đá thế giới đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông. Khoảng 20 người mà Reuters phỏng vấn cho biết họ đã mua hoặc cố gắng mua vé chợ đen trên các nền tảng mạng xã hội hay bên ngoài sân vận động. Qatar đã thông qua luật đặc biệt cho World Cup cho phép FIFA độc quyền bán vé. Theo luật, những người bán vé lậu bị bắt phải đối mặt với mức phạt gấp 10 lần giá vé chính thức được bán bất hợp pháp. Cơ quan quản lý bóng đá cảnh báo họ sẽ hủy bỏ những vé được xác định là đã được bán bên ngoài các nền tảng bán vé chính thức của họ, nơi người hâm mộ cho biết vé ngày càng khan hiếm khi giải đấu bước vào giai đoạn trực tiếp. Một người phát ngôn của cơ quan quản lý bóng đá nói với Reuters rằng mục tiêu cuối cùng của FIFA là ưu tiên sự an toàn và an ninh của tất cả người hâm mộ và thực thi một kế hoạch định giá hợp lý cho vé World Cup. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.